sự trong sáng của tiếng Việt.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
Trời nhẹ dần lên cao.
Nắng nóng thế này mà sao yêu đời thế?
Ui giời,
lại còn vào hạ cơ.
Nắng nóng là đặc sản của mùa hè mà chị. Cứ để ý đến thời tiết thì chắc em stress mất đấy.
Em nói cũng đúng.
Quá đúng chị.
Không thể để cái thời tiết thao túng mình được.
Đúng chị ạ.
Hay là mình rủ mọi người trang trí văn phòng theo chủ đề mùa hạ đi. Để mà tạo cái không khí tươi mới ý.
Em thấy ý tưởng này hay đấy. Em đề xuất là trang trí theo phong cách bãi biển nhá.
Ok, được đấy.
Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy hai đồng nghiệp đã sử dụng các từ hạ, hè trong cùng một ngữ cảnh. Tuy nhiên, liệu những từ này có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau? Chúng khác nhau như thế nào về nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Việt? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa hạ lại có thêm một cái cách gọi quen thuộc là mùa hè. Liệu hè có phải là từ thuần Việt tương ứng với hạ hay không ạ?
Hạ và hè là tương ứng với nhau, đều dùng để gọi tên một mùa trong năm. Và nhiều người thì cho rằng là hè là từ thuần Việt và là biến âm của từ hạ, và còn từ hạ từ Hán Việt. Kỳ thực cả hạ và hè đều là từ Việt gốc Hán. Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở chỗ hè là một từ tiền Hán Việt hay còn được gọi cổ Hán Việt. Cách đọc xa xưa hơn những từ Hán Việt. Vì thế mà hiện nay cái từ hè chúng ta thấy quen thuộc hơn và nhiều người cho rằng từ thuần Việt là vì vậy. Thế còn hạ là một từ Hán Việt theo đúng nghĩa, và sự phân biệt giữa hè, một từ tiền Hán Việt, và từ hạ là một từ Hán Việt. Cũng giống như sự phân biệt giữa chè và trà, xe và xa. Một cái mà chúng ta cảm giác là một từ thuần Việt và một cái chúng ta biết rõ đấy là từ Hán Việt. Sự phân biệt đấy nó xuất hiện khá nhiều ở trong tiếng Việt hiện nay. Thì như vậy nếu bỏ qua sự phân biệt này thì trong một trường hợp nào đó, vì mục đích thực dụng, chúng ta có thể coi hè là một từ thuần Việt.
Nhắc đến mùa hạ thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái khái niệm như là lập hạ hay là hạ chí. Hai thuật ngữ này thì có ý nghĩa gì và khác nhau ở điểm nào ạ, thưa tiến sĩ?
Hạ trong lập hạ và hạ chí đều nói về mùa hạ, hai trong số 24 tiết khí trong năm. Mùa hạ có 6 tiết khí là lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ chí, tiểu thử và đại thử. Lập hạ có nghĩa là bắt đầu mùa hạ, tiết khí thứ 7 mở đầu của mùa hạ, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 dương. Thế còn hạ chí là tiết khí thứ 10, đánh dấu thời điểm giữa mùa hạ, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch.
Từ cái câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của từ ngữ thì có thể thấy là nhiều từ Hán Việt khi mà đi vào tiếng Việt cũng dễ gây băn khoăn. Chẳng hạn như là chúng ta quen với từ tiền có nghĩa là trước. Thế nhưng trong một số thành ngữ như tiên học lễ, hậu học văn thì lại dùng tiên. Vậy tiền và tiên có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao ạ? Và chúng khác nhau như thế nào ạ?
Tiên và tiền trong tiếng Việt là một cặp từ nhiều khi khá phức tạp và khó phân biệt. Tiên và tiền đều là những từ Hán Việt. Tiền có nghĩa gốc là trước, và trước xét về mặt thời gian. Tiền cũng có nghĩa là trước, nhưng trước về mặt không gian. Thế tiền sau này cũng còn có nét nghĩa trước về mặt thời gian, là trước đây, trước kia, sớm hay ban đầu, gần giống như tiên. Ở câu chị vừa dẫn là tiên học lễ hậu văn, thì tiên vẫn có nghĩa là trước, trước về mặt thời gian. Như vậy tiên học lễ hậu văn là trước thì học lễ, sau thì học văn, hay là học lễ trước, học văn sau. Như vậy tiên đây làm trước thì trước thời gian.
Một cặp từ khác cũng thường được sử dụng trong các văn bản và truyền thông là thẩm tra và thẩm định. Hai khái niệm này thì có thể phân biệt như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
Thẩm tra và thẩm định cũng là hai từ gần gũi nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu do cái chữ tra và định, quyết định. Thẩm tra là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng hoặc chính xác hay không, như trong từ thẩm tra lý lịch. Thì còn thẩm định là xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sự đánh giá hay sự quyết định như trong thẩm định tác phẩm.
Vâng, một cặp từ cũng rất hay gây tranh luận là thập niên và thập kỷ. Tiến sĩ có thể giúp thính giả chương trình phân tích hai cái cách gọi này giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
Cả thập niên và thập kỷ là từ Hán Việt dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm. Hiện nay từ thập niên có xu hướng được sử dụng phổ biến hơn và dễ hiểu hơn là từ thập kỷ. Niên và kỷ đều có nghĩa là năm. Người Việt dễ dàng hiểu niên là năm hơn kỷ, vì niên được sử dụng để cấu tạo nhiều từ có ý nghĩa chỉ thời gian hơn, chẳng hạn như thâm niên, thanh niên, tráng niên, cao niên, đồng niên, niên hiệu, niên hạn, niên khóa, niên biểu, niên lịch, niên giám, niên luận, vạn niên, niên vụ, niên độ, vân vân. Trong những ví dụ này thì không thể thay kỷ vào được. Kỷ ngoài nghĩa là năm còn có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian 10 năm hoặc 12 năm, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ như các cái thời đại trong cổ sinh vật học người ta nói đều dùng từ kỷ. Như vậy nếu muốn nói một khoảng thời gian 10 năm thì ta nên nói thập niên để cho dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Đi tìm điển tích.
Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ ông nói gà, bà nói vịt có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
Ngày xưa, năm nào trời cũng là mưa lớn, lụt lội. Các trận hồng thủy làm cho dân tình điêu đứng khổ sở. Dân chúng cho rằng lụt lội là cường bạo đại vương gây nên, mới bàn nhau xây một cái tháp cao lên tận trời để hỏi tội trời. Tại sao để ông cường bạo đại vương nhiễu nhương làm khổ dân lành? Tháp xây gần đến nhà trời, đại vương sợ quá mới cho thần mách bảo thượng đế là người nổi loạn xây tháp bắc thang lên làm phản, hỏi tội trời. Trời sợ quá bảo, ngươi có cách gì giúp ta không? Thần cường bạo đại vương thưa, chỉ có cách là ngăn chặn ngay việc xây tháp bắc thang của lũ người lại. Trời bảo, bằng cách nào? Ông cường bạo đại vương liền tâu, muôn tâu thánh thượng, trời cho người tiếng nói, họ hiểu ý nghĩa của nhau, bảo nhau hiệp lực lại, phản lại trời. Bây giờ trời rút tiếng nói của người lại, cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không bảo nhau được, kẻ nói đằng này, người hiểu đằng kia, líu lô, đố mà xây được tháp. Trời nghe theo, xóa tiếng nói cũ của người, rồi truyền luôn cho mỗi người một thứ tiếng nói khác nhau. Thế là tiếng nói của người lại líu la, líu lô, chẳng ra làm sao cả. Việc xây tháp đang gần đến đích thì công việc bị đình đốn ngay lại. Thần thủ công mới làm một mâm cỗ mời thần vật liệu, mong thần giúp sức cho xong tháp. Khi thần vật liệu đến, thổ công gọi người đầu bếp đem gà đến cúng, thì người này đem một con vịt lại. Thần tức giận bảo, ta cần gà, cớ sao lại mang vịt? Mấy người đầu bếp sợ quá nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Kẻ thì đem thịt, người thì đem rế, người thì đem nồi. Cuối cùng, tiệc không thành mà tháp cũng không xong. Thành thử sau này, người đời mới có câu, ông nói gà, bà nói vịt. Ông nói thịt, bà bảo xôi. Ông bảo nồi, bà bảo rế. Và từ bấy đến giờ, tiếng nói người cũng mỗi nơi một khác.
Từ câu chuyện vừa rồi có thể thấy, hiệp lực mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó thành công. Khác gì mỗi người một phách, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt, còn bộc lộ ở sự lộn xộn, không có người chỉ huy, không ai chịu nghe ai. Thế nên thành ngữ trên còn gần với nghĩa bóng, năm cha ba mẹ là vậy. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.